Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang nói thì có một ông Pha-ri-siêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: Này nhóm Pha-ri-siêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bây giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 16 tháng 10, giáo hội kính Thánh Margaret Maria Alacoque, là Thánh Margarita Alacoque. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta chúc mừng những người nhận Thánh Maria Margarita Alacoque và Thánh Henrique, hai vị thánh nữ ấy làm bổn mạng. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng, thưa anh chị em. Thánh Henrique, rất ít người nhận thức được rằng họ có thể sử dụng của cải và quyền thế ở trần gian một cách khôn ngoan. Chúa nói các con không được làm tôi hai chủ. Chúa nói người giàu có khó vào nước trời biết bao. Nhưng cũng có những người giàu có, họ đã biết sử dụng của cải trần gian này để họ đi vào nước trời. Henrique là một trong những người đó. Henrique sinh trưởng trong một gia đình quý tộc ở Bavaria năm 1174, là con gái của công tước xứ Croatia. Năm 1186, Henrique được cha mẹ cho lập gia đình sớm với Henry thứ nhất, công tước xứ Silesia và Poland, và có được 7 người con. Thánh nữ Henrique sinh ra trong một gia đình rất đặc biệt vào năm 1174. Gia đình của ngài thuộc giai cấp quý phái thuộc hoàng tộc. Cha mẹ của thánh nữ Henrique sinh được 8 anh chị em. Trong số đó có 2 anh làm tới chức giám mục. Anh chị em nghe, gia đình vừa giàu có, vừa hoàng tộc, vừa quý phái mà lại cũng đông con cái. Có 8 anh chị em, trong đó có 2 anh làm giám mục, 1 em gái làm bề trên tu viện, và 1 em là thánh nữ Elizabeth, hoàng hậu nước Hungary. Chúng ta thấy một gia đình 8 người mà 2 giám mục, 1 nữ tu bề trên, 1 thánh nữ hoàng hậu. Chúng ta thấy đâu cứ phải là giàu có, dòng tộc, hoàng tộc mà không nên thánh, không vào nước trời được. Chúa nói nếu các con dám tín thác vào Chúa, nếu các con dám bỏ mọi sự mà theo ta, thì được gấp trăm đời này và hạnh phúc đời đời. Henrique là một trong những người đó. Một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Cho nên ai là những người giàu có giơ tay. Hôm nay thì không sợ nữa rồi. Nếu mình giàu có mà mình biết sử dụng của cải đời này thì mình cũng được vào nước trời. Mà nếu mình nghèo khó rồi mình đi làm tầm bậy tầm bạ, mình bỏ Chúa, mình chối Chúa, mình chửi Chúa thì cũng chẳng có được vào nước trời đâu, thưa anh chị em. Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã là một cô gái thông minh, đạo đức và khí khái. Tôi thích những phụ nữ như vậy. Phụ nữ không phải là yếu ớt, phụ nữ không phải là yếu hèn, phụ nữ không phải là nhu nhược, phụ nữ phải là người thông minh, đạo đức và khí khái, có nghị lực trước những khó khăn thử thách, không ngã gục. Năm 1186, kết hôn với quận công nước Ba Lan, với lòng đạo đức, thánh thiện và nhiệt thành, thánh nhân đã cảm hóa được người chồng hoang đàng chắc nết. Người chồng ấy là một quận công nước Ba Lan, ăn chơi hoang đàng, nhưng nhờ đạo đức, nhiệt thành, thánh thiện, khí khái, thánh nữ đã cảm hóa được người chồng ăn chơi đó của mình. Rồi thánh nữ lại sinh hạ được tới 7 người con, nhưng Chúa đã cất đi 6 người con, chỉ để lại một người con gái thứ ba, mà người con gái đó sau này trở thành bề trên một tù viện. Chúa có con đường của Chúa, và con đường của Chúa hướng dẫn mỗi người theo ý Chúa hay theo ý mình?
Ý Chúa.
Mãi lên, theo ý Chúa hay theo ý mình?
Ý Chúa.
Ý mình hay ý Chúa?
Ý Chúa.
Cho nên anh chị em đến đây là để chúng ta tìm ý Chúa hay tìm ý mình?
Ý Chúa.
Và để thực hiện ý mình hay ý Chúa?
Ý Chúa.
Đấy, chúng ta thấy ý Chúa khác với ý mình lắm. Tưởng tượng coi, 7 người con mà Chúa cất mất 6 rồi, mà người con cuối cùng cũng không để lại, nhưng mà lại cho đi tu luôn, làm bề trên trong một tu viện. Qua sự thuyết phục và nỗ lực của Hevis, nhiều tu viện dành cho các tu sĩ nam nữ được thành lập ở Silesia. Nhiều bệnh viện cũng được hình thành, trong đó có một bệnh viện được dành riêng cho người phong cùi. Trong thời kỳ xáo trộn vì tranh giành quyền thế, Ngài đã góp phần kiến tạo hòa bình cho các phần đất ở chung quanh. Tuy nhiên, Ngài thật đau khổ vì không thể can gián được cuộc chiến ác liệt của chính hai con mình, vì chúng không hài lòng với phần chia gia tài mà Henry đã sắp đặt. Cho nên chúng ta thấy giàu có đau khổ lắm, huynh đệ tương tàn vì tranh giành của cải, tranh giành chức tước và địa vị. Cho cái bé nó ra ngoài đi, nóng mà cứ ôm với nó làm chi, tội nghiệp nó. Cho nó ra ngoài ngồi, cứ cố gắng ôm nó làm cái gì, tội nghiệp nó. Thì chúng ta thấy là những gia đình giàu có đôi khi rất là đau khổ vì lý do là huynh đệ tương tàn, anh em tàn sát lẫn nhau, chém giết lẫn nhau là vì của cải. Đấy, có của cũng khổ, mà không có của cũng khốn. Không có của có khốn không? Khốn. Có của có khổ không? Có. Vậy thì có cái gì thì mới bình an? Mãi lên, anh chị em cầm cuốn tập san, hoặc không có thì cầm cái quạt tia ca lên. Có của cũng khốn, mà không có của cũng khổ, vậy thì có gì mới được bình an? Có của cũng khốn, có không có của cũng khổ, vậy có gì mới được hạnh phúc? Vâng, bình an và hạnh phúc không dựa vào của cải. Để có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, miễn là mình có. Miễn là mình có. Vâng, có Chúa thôi, chứ không có một cái thứ gì có thể đem lại cho chúng ta bình an được đâu, thưa anh chị em. Và thánh nữ mê say cầu nguyện, ăn chay hãm mình, đây là nét nổi bật của thánh nữ. Và ý Chúa quan phòng trên cuộc đời của hai vợ chồng này. Năm 1209 thì thánh nữ Henvish và quận công Henry đã cùng nhau đáp lại tiếng Chúa, thề nguyện sống thủ tiết để phục vụ và làm sáng dành Chúa. Hai vợ chồng mỗi người gia nhập một tu viện. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ông có dám đi không? Ông còn chưa dám bỏ bà. Bà có dám đi không? Bà chưa dám bỏ ông. Đây hai người, một là giàu có rồi địa vị, nhưng mà cả hai đã quyết định là dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa. Hai vợ chồng mỗi người gia nhập một tu viện để thanh luyện tâm hồn và kết hợp với Chúa một cách tốt đẹp hơn. Thánh nhân đã nêu cao tinh thần vui vẻ phục vụ. Đây là cái điều lạ. Thánh bà mẹ đấy, bà ấy bỏ chồng, không phải là bỏ chồng, nhưng mà hai vợ chồng đồng ý với nhau là tôi đi vào trong tu viện. Ông đồng ý không? Được. Tôi đi vào trong tu viện, bà đồng ý không? Được. Thế là hai người, mỗi người đi vào trong một tu viện. Mà nếu mà ông ấy muốn chịu chức linh mục, ông chịu chức được không? Được. Tại vì bà ấy đồng ý rồi mà. Thì hai người đi vào trong tu viện. Mà lạ một cái là bà này, bà vào trong một tu viện mà lúc đó tuổi đã cao rồi. Bề trên tu viện lại chính là đứa con gái thứ ba. Bề trên lại là con gái của bà ấy. Cho nên muốn châm trước để cho mẹ mình khỏi phải những luật nghiêm nhặt, vì sợ mẹ tuổi già sức yếu. Nhưng thánh nữ đã xin với bề trên, tức là con gái của mình, là cứ đối xử với mình như những chị em khác trong dòng. Không có cái gì gọi là đặc ân, đặc lợi, đặc quyền hết. Không có cái gì là yêu ái, yêu đãi hết. Đó là cái tấm gương sáng như vậy. Nhiều khi trong nhà dòng, trong cộng đoàn, cứ yêu ái, yêu đãi cho người này, cứ nhất bên trọng, nhất bên khinh. Có khi thì có những người, có những tu sĩ mà gia đình giọng vọng tộc, rồi được những bậc quan to, mặt lớn đỡ đầu, rồi được những người chức sắc giới thiệu, thì lại được yêu ái, yêu đãi hơn, được cho đậu nhanh hơn. Còn những người mà như cỡ chúng tôi mà đi tu, còn ông bán vé số như cỡ tôi, bố thôi thì hót rác, mẹ thôi thì bán rau ngoài chợ, nghèo khô rách áo ôm, thì chả có được yêu ái, yêu đãi gì đâu thưa anh chị em. Cho nên là trong nhà dòng càng phải làm gương cho cái sự đối xử công bằng. Đừng bao giờ mà cứ đem cái sự quen biết vào trong đó. Đừng bao giờ mà cứ cần phải có người đỡ đầu, người giới thiệu, là cha giám đốc, là cha bề trên, hay là giám mục giới thiệu. Không cần phải giới thiệu bằng những cái việc đó. Hãy để cho Chúa chọn, hãy để cho Chúa gọi. Và mỗi người hãy để cho tiếng lương tâm của mình đối xử với những người khác một sự công bình. Nếu mà có yêu ái, yêu đãi thì phải là yêu ái, yêu đãi cho những người nghèo khổ, những người mà thấp cổ bé miệng, chứ không phải yêu ái, yêu đãi cho những người giàu có, những người con ông cháu cha, đã con ông cháu cha rồi vào trong cộng đoàn đi tu, trong chủng viện, trong nhà dòng cũng xưng mình là con cháu ông cha, thì cái đó thì không có ra làm sao cả thưa anh chị em. Thánh nữ dứt khoát cứ đối xử với mẹ như một người nữ tu bình thường khác. Thánh nhân có đức bác ái trói ngời, ngày năng thăm viếng những người nghèo khó và chăm sóc băng bó vết thương cho những người phong cùi. Ngày 15 tháng 10 năm 1243, thánh nữ Henvis đã chút hơi thở cuối cùng sau 2 tuần ngã bệnh. Chỉ 24 năm sau khi thánh nữ qua đời, Đức Thánh Cha Clemente thứ tư đã phong ngài lên bậc hiển thánh, và năm 1267 ngài được đặt làm quan thầy các bà mẹ Công giáo nước Ba Lan. Một tràng hoa tay thật lớn để chúng ta chúc mừng những người nhận thánh Henvis làm bổn mạng. Nghe nữa không? À, còn một vị thánh nữa cũng đặc biệt lắm thưa anh chị em. À, vì ai muốn làm thánh giơ tay. Tôi nói ai muốn làm thánh giơ tay. Không muốn làm thánh, muốn làm quỷ à? Hay sao mà không giơ tay? Mình chỉ có hai lựa chọn thôi. Bây giờ một là lên hay là xuống. Lên thì là thánh mà xuống thì là quỷ. Mình có sống ở mãi trần gian này được mãi không? Không. Không thể sống trần gian này được mãi. Không thể làm người mãi được. Làm người để mà làm thánh. Hoặc là nếu không chọn làm thánh thì làm. Rồi bây giờ ai muốn làm thánh giơ tay. Bây giờ mới chịu giơ tay. Còn lúc nãy sợ. Tôi đã là muốn cơ mà. Tôi đã nói nếu mà tôi hỏi ai là thánh thì mình mới không dám giơ tay. Vì ở đây không ai là thánh cả. Chúng ta đều là tội nhân. Chúng ta đều là người có tội mà cần được Chúa xót thương. Nhưng dù là tội nhân, chúng ta vẫn mong ước khao khát mình trở thành thánh nhân. Có quyền chứ. Và đó là cái mà một vị thánh khác nói rằng là ông kia bà nọ nên thánh được. Tại sao tôi không nên thánh được? Ơ kìa, đừng có, mình cứ hay lấy cái gì khó khăn cái mình bảo thánh mới làm được. Nhưng muốn làm thánh thì phải làm gì trước? Trả lời, muốn làm thánh thì phải làm gì trước? Ai là người giơ tay? Sơ với thầy có là người không? À, mà không, không giơ tay. Cha có là người không? Ai cũng là người. Ai là thánh rồi giơ tay? À, đó, mình phải rõ ràng như vậy. Nhưng ai muốn làm thánh thì giơ tay. Đấy, anh chị em nhớ như vậy nha. Đến đây là chúng ta mong muốn được nên thánh. Vì Chúa nói các con hãy nên thánh như cha các con là đấng thánh. Nên có nghĩa là mỗi ngày mình tập tành để trở nên. Bây giờ đã là chưa? Chưa, chưa. Nếu mà mình không muốn nên thánh, mình không sống thánh giữa cuộc đời này, thì mình lại sống theo đường lối của thế gian. Mà đường lối thế gian là mình đi theo Chúa hay theo ma quỷ? Ma quỷ. Đây, một vị thánh thứ hai, thánh Margarita Maria Alacoque, trinh nữ. Thánh nữ Margarita được Chúa chọn để dấy động trong giáo hội một nhận thức về tình yêu Thiên Chúa, được biểu tượng qua trái tim Chúa Giêsu. Chúng ta vẫn thấy hình ảnh một cái trái tim, rồi có một vòng gai bao quanh, có một ly lửa bốc lên, thấy không? Trong và mình vẫn hát là lạy trái tim Chúa Giêsu. Ờ, chúng ta vẫn thấy hình ảnh có một trái tim mà có bọ gai vòng quanh, rồi có lửa bốc lên, là phát xuất từ việc thánh nữ Margarita được mặc khải. Thánh nữ Margarita sinh ngày 22 tháng 6 năm 1674 và là con thứ 5 của một viên chức triều đình. Lên 8 tuổi thì gặp thử thách lớn lao. Ông bố qua đời, người mẹ không đòi được tiền người ta nợ, cho nên phải dẫn con về quê ngoại sống lam lũ lầm than. Và người ta chưa tha, người ta rút tỉa gia tài của gia đình Margarita đến mức độ là phải đi ở đợ cho người ta. Và sau đó thì Margarita được gửi tới học tại tu viện Clara. Cô bị cám dỗ là sống đời sống vui chơi phù phiếm. Đấy, thánh vẫn là người, vẫn bị cám dỗ là sống vui chơi phù phiếm, không chịu thỏa hiệp với nếp sống như thế, thì cô bị người đời chung quanh đối xử tàn tệ. Nếu mà theo ma quỷ thì nó cho hết tất cả, nhưng mà theo Chúa thì ma quỷ nó lấy sạch, và Chúa cho phép điều đó xảy ra để coi mình có thực sự muốn nên thánh, có muốn theo Chúa hay không. Nghèo đến mức độ mà muốn đi lễ không có áo mà mặc, phải đi mượn cái áo. Rồi có ngày thì bị người ta bỏ đói vì cái tội theo Chúa. Rồi khi mẹ lâm bệnh thì cô phải đi ăn mày để lấy tiền chạy thuốc cho mẹ. Dù vậy, Margarita vẫn chỉ ham đọc truyện các thánh và muốn bắt chước các thánh để nên thánh bằng một đời sống hy sinh bác ái. 20 tuổi, Margarita lãnh nhận bí tích thêm sức và nhận thêm cái tên Maria, cho nên gọi là Maria Margarita. Ngài từ chối việc lập gia đình và gia nhập dòng thăm viếng. Và một nữ tu dòng thăm viếng không cần phải trở nên phi thường, nhưng phải là người bình thường. Trong cuộc tĩnh tâm dọn mình khấn dòng thì Chúa nói với Margarita rằng: này là vết thương cạnh sườn cha, nơi đây con hãy ẩn náu bây giờ và mãi mãi. Và Chúa cũng nói với Faustina sau này, khi nói với Faustina về lòng thương xót của Chúa, là hãy tìm nương ẩn nơi trái tim Chúa, đừng tìm nương ẩn nơi người thế gian. Chúa cũng nói với Margarita như vậy. Đến ngày 6 tháng 11 năm 1672, Margarita khấn dòng. Cô được Chúa Giêsu cho thấy một thánh giá phủ đầy hoa. Thánh giá phủ đầy hoa và nói: đây là giường các bạn tình trinh khiết của ta nằm. Dần dần những cánh hoa rụng xuống thì chỉ còn lại, nghe rõ, một cái giường phủ đầy hoa hồng. Nói là đây là giường của những bạn tình của Chúa được nằm, những người Chúa chọn gọi để nằm. Cánh hoa rụng dần hết, cuối cùng chỉ còn gặp lại gai hồng. Cánh hoa hồng rụng hết, dần dần rụng hết, chỉ còn lại gai hồng mà thôi. Và điều đó cho thánh nữ biết rằng cuộc đời mình sẽ tràn ngập những chông gai chứ không phải là hoa hồng. 20 tuổi thì Margarita được thấy Chúa và Ngài nhận được những mặc khải. Đức Giêsu nói với Margarita thế này: đây là trái tim đã quá yêu thế gian đến nỗi không còn giữ lại chút gì cả, cho đến khi kiệt quệ và héo hon, để chứng minh tình yêu của trái tim Thầy. Trái tim Chúa yêu con người đến mức độ mà kiệt quệ héo hon, nhưng để đáp lại thì Chúa chỉ nhận được sự vô ơn bạc nghĩa, chỉ nhận được sự bất kính phạm thượng, chỉ nhận được sự lạnh nhạt khinh miệt của người ta. Cho nên Chúa nói với Margarita: ta đến trong trái tim mà ta đã ban cho con, để qua sự nhiệt thành của con đền bù những xúc phạm đến người ta vì tội thờ ơ, lười biếng và nhất là làm ô danh ta trong bí tích thánh thể. Chúa cũng nói với Faustina ngày hôm nay và cũng nói với mỗi một người chúng ta: lòng thương xót của Chúa yêu con người đến mức độ không còn tiếc gì cả, những giọt máu và nước cuối cùng từ trái tim cũng đổ ra. Vậy mà người ta đáp lại, đón nhận lòng thương xót Chúa chỉ là sự thờ ơ, sự lãnh đạm, sự vô ơn. Tạ ơn Chúa, tại chính giáo điểm tin mừng này, Chúa đã chọn nơi này để anh chị em đến đây mà đón nhận lòng thương xót Chúa từ nơi trái tim bị đâm thâu, nước và máu tuôn trào. Như Chúa đã nói với Margarita, như Chúa đã nói với Faustina, và ngày hôm nay Chúa nói với tôi, với ông bà anh chị em, từng người đến với giáo điểm tin mừng này, ngước nhìn lên trái tim Chúa Giêsu, và chúng ta nghe Chúa nói: ta thương các con hết mức, nhưng đáp lại là bao nhiêu người biết đến lòng thương xót của ta, bao nhiêu người nhận ra lòng thương xót của ta. Tạ ơn Chúa vì vẫn còn những anh chị em đang hiện diện nơi đây, những người đau bệnh, những người ngoại đạo, những người nước ngoài, những người xa xôi, những người khó khăn, những người tội lỗi lại chạy đến và an ủi trái tim Chúa bị người ta thờ ơ, lãnh đạm, bỏ rơi. Hallelujah! Thì có lên Hallelujah! Chúng ta thấy đây là nơi mà Chúa được an ủi rất nhiều. Đây là nơi mà Chúa cảm thấy ấm lòng rất nhiều. Đây là nơi mà chắc có lẽ chẳng có ở đâu mà từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm vẫn còn rầm rĩ tiếng kinh cầu. Và bây giờ đặc biệt là 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng tôi ra đây vẫn thấy có nhà chị em ngồi hàng rào vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Kính mừng Maria đầy ơn phúc vẫn rền rĩ tiếng kinh cầu ban đêm như thế. Thưa anh chị em, chúng ta chạy đến với lòng thương xót của Chúa như là thánh nữ Margarita, như là thánh nữ Faustina. Qua đó thì thánh nữ được chọn làm khí cụ của Ngài để loan truyền việc sùng kính thánh tâm Chúa. Và qua tình yêu của chính mình, thánh nữ sẽ đền bù sự lạnh nhạt vô ơn của thế gian đối với lòng thương xót của Chúa. Cho nên mỗi ngày thứ sáu đầu tháng thì Chúa mời gọi chúng ta đặc biệt tôn thờ lòng thương xót Chúa, tôn thờ trái tim Chúa Và mỗi tối thứ năm, nhất là thứ năm đầu tháng, thứ sáu đầu tháng, thứ năm đầu tháng là những giây phút mà Chúa mời gọi mình chạy đến với Chúa, vì đó là giây phút mà Chúa cô đơn nhất trong vườn cây dầu, thưa anh chị em. Chúa Giêsu đã xin trái tim của thánh nữ đặt vào trong lòng mình, và Margarita cảm thấy như là trong hỏa lò. Và khi Chúa trả lại trái tim thì Margarita phải chịu mãi cơn đau đớn bên sườn và phải chích máu ra nhẹ bớt cơn đau. Rồi tất cả những điều mà Margarita được nhận biết, được thị kiến như vậy thì Margarita vui nhận, nhưng bù lại y như Faustina, y như là Thánh Teresa Avila mà chúng ta đọc. Tất cả các thánh mà được Chúa tỏ mình ra vui lắm, nhưng mà trong cái niềm vui ấy thì tràn ngập những đau thương, đau đớn, đau khổ vì bị hiểu lầm, bị chỉ trích, bị nghi ngờ. Tất cả những cái thánh đó đều bị người ta cho rằng là mát, là khùng, là điên, là bị quỷ nhập. Bề trên hiểu lầm, chị em nghi ngờ, mọi người xa lánh, nguyên rủa, đủ mọi thứ, thưa anh chị em. Và ngày hôm nay khi anh chị em đi làm lòng Chúa thương xót cũng vậy. Người ta cũng hiểu lầm, người ta cũng nghi ngờ, người ta cũng đả phá, người ta cũng đả kích, và trăm cây nghìn đắng đón chờ anh chị em. Nào, như vậy ai còn đi theo lòng thương xót Chúa thì giơ tay lên. Ai theo lòng thương xót Chúa giơ lên. Ai sợ thì bỏ tay xuống. Ai dám mạnh dạn theo lòng thương xót Chúa giơ lên. Giơ lên. Bắn. Vẫn cứ giơ lên không hạ tay. Cứ dứt khoát là như vậy, thưa anh chị em. Người ta có muốn làm cái gì thì làm, vẫn không sợ. Cho nên là khi mà người ta dằn vặt Margarita đến mức độ mà Margarita cho rằng là bị mất trí, người ta cho rằng bị mất trí, và Chúa nói Margarita bây giờ con phải đền bù lại sự xúc phạm vô ơn của người ta đến trái tim của ta bằng những đau khổ. Margarita chấp nhận, và một đêm đó Margarita chịu biết bao đau khổ. Mà sau này Margarita nói rằng là đau khổ trong đời gộp lại cũng không thể sánh nổi với những gì mà tôi phải chịu trong đêm hôm ấy. Cái đêm mà Margarita phải chịu đau khổ để đền bù lại những tội lỗi người ta xúc phạm đến trái tim Chúa. Và Faustina cũng bị đau khổ đến mức độ mà Faustina bảo rằng là tôi nghĩ rằng hình phạt hỏa ngục cỡ này là hết cỡ rồi. Và Chúa ơi, chỉ có cái chết thì mới hết được thôi, vì đi theo lòng thương xót Chúa như vậy. Và ngày hôm nay Chúa cũng nói với tôi, với ông bà anh chị em, này Trần Đình Long, con có dám chịu đau khổ để đền bù tội lỗi của biết bao nhiêu người đã không đón nhận lòng thương xót của ta hay không? Anh chị em đến đây chấp nhận nắng mưa dãi dầu thử thách, chịu đói, chịu khát, chịu chật chội, chịu bao nhiêu là những cái thiếu thốn để đền bù tội lỗi của nhân loại đã không đón nhận lòng thương xót của Chúa. Dám không?
Dạ.
Sợ rồi sao không chấp nhận tay? Giơ cao lên. Dám không?
Dạ.
Có dám chấp nhận đau khổ thử thách để đền bù tội lỗi của người ta đã không đón nhận lòng thương xót Chúa không?
Dạ.
Có dám không?
Dạ.
Có dám chịu thử thách đau khổ để mà đền bù lại tội lỗi của những người đáng lẽ có nhiệm vụ phải nói về lòng thương xót Chúa, của những đấng, những bậc mà chống đối lòng thương xót của Chúa, không rao giảng mà còn chống đối? Anh chị em có dám không? Rồi, chúng ta tạ ơn Chúa, một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Bây giờ lời của Chúa ngày hôm nay, Chúa cũng cho chúng ta thấy Chúa cũng bị như vậy, bị người ta khinh khi, bị người ta coi thường, bị người ta thử thách khi người ta mời Chúa đến nhà của một người biệt phái. Người biệt phái mời Chúa đến nhà ăn. Chúa đến không? Đến. Mặc dù người biệt phái là những người mà họ sống nặng hình thức, họ giả hình, họ thường là gài bẫy Chúa, nhưng Chúa vẫn không ngại, không sợ, vẫn mạnh dạn đến. Khi đến mời vào bàn ăn thì người ta quan sát, người ta rình coi Chúa có làm cái việc mà phải làm hay không, đó là rửa tay trước khi ăn. Chúa có làm không? Chúa có biết là phải rửa tay không? Biết không? Biết. Mà Chúa có làm không? Không. Vì đó không phải là việc chính yếu. Đó chỉ là một cái nghi thức, đó chỉ là một cái tập tục, đó chỉ là một cái thói quen, đó chỉ là cái một cái luật lệ do con người đặt ra. Và anh chị em biết là phải chọn nước nào để rửa tay, rửa tay cỡ bao nhiêu nước và phải rửa theo như thế nào, chứ không phải là cứ lấy xà bông xoa xoa mà rửa. Phải lấy bình rửa từ đầu ngón tay đến cổ tay, rồi lấy tay xoa một cái, rồi lấy nước đổ ngược lại từ cổ tay ra đầu ngón tay, chứ không phải là chuyện đơn giản. Và phải làm cho đúng nghi thức như vậy. Mà nếu không làm như vậy thì người cho ta cho rằng là người bị ô uế, là người có tội. Vì ta bảo rằng là ra ngoài đường sờ đến cái này, sờ đến người bệnh, sờ đến người chết, sờ đến cái vật ô uế là mình cũng bị ô uế. Thấy người bệnh mà đến vỗ vai họ, hỏi thăm họ, bị ô uế là về phải rửa tay để mà được sạch tội. Đúng hay sai? Sai. Tôi đến tôi bắt tay người phong cùi, tôi có tội hay tôi có phúc? Có phúc. Vậy mà tôi bắt tay người phong cùi theo luật cho thấy là mắc tội, bị ô uế. Cho nên người ta chỉ chú trọng đến nghi thức, chú trọng đến hình thức, chú trọng đến những tiểu tiết, chú trọng đến những tập tục, chú trọng đến những luật lệ do con người đặt ra mà thôi. Mà ta quên mất một cái điều chính yếu mà Chúa nói là lòng nhân từ, lòng xót thương thì lại không có. Chúa bảo ngay những cái ông này, cái ông chỉ thờ ta bằng môi bằng miệng mà lòng công thì xa ta. Cái ông chỉ rửa chén đĩa bên ngoài thôi, còn bên trong là gian dâm, là tham ô, là hối lộ, là ghen tị, là ghen tuông, thì các ông chẳng có lo mà tẩy rửa bên trong tâm hồn của mình, mà chỉ lo rửa cái bên ngoài thì rửa làm cái gì? Anh xem đến với lòng thương xót Chúa mà giơ tay thật to, đọc kinh thật to mà không có lòng thương xót thì có ăn thua gì không? Anh xem đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà không biết thực hành lòng thương xót, không biết xót thương anh em mình thì có ăn thua gì không? Anh xem đến đây rước sách cho thật to, kèn cho thổi cho thật nhiều, đội trống 300 người, đội kèn 600 người, rồi 100 em múa, ca đoàn 700 người, rồi các thầy các sơ 1.000 người, rước sách linh đình từ sáng đến chiều, ăn từ chiều đến sáng, rồi không thay đổi gì hết bên trong, có ăn thua gì không? Mẹ em bắt đầu thèm rồi à? Có ăn thua gì không? Có lên, có ăn thua gì không? Đập cái quả xuống, có ăn thua gì không? Có ăn thua gì không? Có ăn thua gì không? Cần là cần bên trong. Và Chúa nói những người mà cần bên trong ấy Chúa ban ơn xuống cho. Nào mời những anh chị em, mời anh. Chúa nói là cần thanh tẩy bên trong tâm hồn của mình, rồi đem tất cả những cái gì mình có mà làm việc bác ái chia sẻ cho người nghèo. Đó mới là điều chính yếu, hơn là những cái nghi lễ, nghi thức, hình thức bên ngoài. Anh được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được Chúa là ơn chữa lành. Con được lành bệnh. Hôm nay con từ Mỹ về với vợ con để tạ ơn Chúa.
Anh tên là gì?
Con là Tân Tòng Gioan Bautista Nguyễn Thành Sơn. Năm nay 60 tuổi. Con ở tiểu bang California.
Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa cho người anh em lặn lội từ California bên Mỹ về để làm chứng cho Chúa. Anh nói cho mọi người biết anh được ơn chữa lành như thế nào.
Thưa cha, con là một người tội lỗi. Con chỉ là người Tân Tòng, con chỉ biết là cái người sống, chúng ta chỉ biết lễ hàng ngày hoặc là những lễ cuối tuần thì là qua lo thôi. Nhưng mà sau một biến cố thì con đang đi làm thì con bị ngất xỉu. Thì lúc đó con mới vô bệnh viện. Thì lúc đó bác sĩ xác định con là bị ung thư phổi giai đoạn 4. Thì cái thời gian của con chỉ còn khoảng 6 tháng thôi. Nhưng mà lúc đó nhà bà xã con động viên cho con, từ lúc cho con xin cho bà xã con lên để nói tiếp, con xúc động.
Rồi mời chị lên nói giùm cho anh, vì anh xúc động quá anh không thể nói được. vì một người tân tòng, nhưng mà đúng là theo Chúa chỉ là có hình thức bên ngoài. Đi lễ cho nó có lệ. Rất nhiều người ngày hôm nay đã có tinh thần Pharisêu như thế. Và để cho người ta thức tỉnh thì Chúa phải dùng một biến cố. Và một bữa kia thì anh ấy bị xỉu và đi khám, thì đã khám biết rằng là mình bị ung thư phổi giai đoạn 4. Lúc đó anh ấy hoàn toàn là mất hết tất cả. Và mọi người khuyên cầu nguyện cho anh ấy như thế nào để hôm nay anh ấy khỏi. Anh đến đây làm chứng. Chị nói tiếp cho mọi người, chị là vợ của anh, chị tên gì?
À, thưa cha, con là Teresa Vũ Thị Ngọc Anh. À, năm nay con 59 tuổi. Và khi con biết là chồng con bị bệnh ung thư phổi, con cũng rất là đau khổ. Nhưng con cũng đã chạy đến với Chúa. Và con đã nghe 500 bài giảng của cha. Và chúng con cứ 3 giờ chiều làm lòng thương xót. Và chồng con mỗi lúc mỗi bớt, dạ, cho đến Chúa cũng cho chúng con được gặp thầy, gặp thuốc. Và đến tháng 8 2018, chồng con bị phản ứng thuốc rất là mạnh. Và chồng con nó bị phỏng từ đầu tới chân. Và mọi người nghĩ là chồng con không thể nào mà qua khỏi được. Nhưng con vẫn tín thác vào Chúa. Và đôi khi con cũng nói với Chúa, lạy Chúa.
Rồi cuối cùng thì chuyện gì xảy ra? Tại vì James biết là khi người ta cho hóa chất vào trong người thì anh ấy bị cháy hết, bị phỏng đen xì giống như là một cái cục than. Người ấy đen xì hết, nhìn kinh khủng lắm. Và khi người ta đến thăm, người ta nhìn thì không có còn hình dạng anh ấy như thế này, da dẻ anh ấy không có như thế này đâu thưa anh chị em. Nó đen xì giống như là một, xin lỗi, một cái con chó mà nó bị thui đen xì như thế đó, là vì do phản ứng của thuốc để mà phòng chống lại cái bệnh ung thư. Cho nên lúc đó là chị và anh ấy hoàn toàn tuyệt vọng, cho nên chị khóc không nói được. Rồi sau đó Chúa cứu như thế nào?
Dạ, lúc bây giờ tụi con đang làm lòng thương xót Chúa. Con có nói với Chúa là, Chúa ơi, Chúa cất chồng con đi, con cũng sẵn sàng. Nhưng con luôn tín thác vào Chúa. Rồi sau đó Chúa lại cho chồng con khỏi từ từ và từ từ. Và đến nỗi bác sĩ phải ngạc nhiên hết sức. Họ cũng có hỏi là họ không hiểu. Cho đến khi 2 tháng trời chồng con ngưng chemo hoàn toàn, thì chồng con đi làm CT, thì kết quả thật là bất ngờ. Với cái khối u 9.2, rồi nó xuống 5.8, cuối cùng là 2.8, rồi sau cùng nữa là không còn thấy khối u nữa. Dạ, hôm nay chúng con đến để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con.
Tôi gửi tặng cho chị, anh chị đưa về bên nước Mỹ nha. Đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là CD Bước đi trong tin yêu của ca đoàn Faustina với những bài hát về lòng Chúa thương xót. Đây là ba. Tôi gửi tất cả những món quà này, anh chị em sang bên Mỹ rồi anh chị em đi giới thiệu cho người khác dùng chúng tôi nha. Đây là sứ mạng Chúa trao 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, cây quạt lòng thương xót và cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Và đây là tràng chuỗi lòng thương xót và móc khóa lòng Chúa thương xót để anh chị đi về và loan truyền cho thế giới ngày hôm nay. Đây, tặng cho anh móc khóa lòng Chúa thương xót, loan truyền cho cả thế giới ngày hôm nay, như là thế giới mà người ta dựa vào khoa học kỹ thuật, người ta không còn chấp nhận có Chúa trong cuộc đời của họ, họ chỉ tin vào khoa học kỹ thuật. Đây, một người từ nước Mỹ, là một trong những nước văn minh tiến bộ bậc nhất thế giới, hùng mạnh nhất thế giới, nhưng người đó đã quay trở về tới đất nước Việt Nam và nói rằng là chỉ có Chúa mới làm được những điều kỳ diệu, con người không thể làm được đâu. Rồi, mời anh. À, cái đây còn cuốn sách này nữa chứ. Đây là cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa nha, gửi tặng cho chị, số tháng 10, Vòng Tay Mân Côi.
Trước tiên con xin chào cha cùng đồng đoàn lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng. Nói về lòng thương xót Chúa mà ban cho gia đình con ấy rất là lớn. Bởi vì như bài hát nãy các sư đã hát là lòng thương xót Chúa bao la rơi xuống nhà con như mưa và rơi xuống nhà con như sung cho nên hôm nay
này cái này ông chế là bài này hay à, trong đây anh chấp nó vì lòng thương xót Chúa như sung
còn một đơn thứ hai tức là vì con nhận biết được lòng thương xót Chúa từ đấy rồi đi con sẽ giới thiệu và hôm nay là 26 người cùng đoàn nhà con ở thuộc tỉnh Hà Nam hôm nay sẽ vào đây và nhận biết và cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đấy là một cái ơn cũng rất là lớn. Nhân đây con cũng xin chia sẻ một vài điều con nhận biết được lòng thương xót Chúa của giáo điểm Tin Mừng đây.
Trước tiên là anh bây giờ anh giới thiệu cho người biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi và ở đâu làm gì.
Con tên là Nguyễn Quang Tuyến và con 52 tuổi, con từ Đức con về. Con sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hà Nam nhưng mà con đã sang Đức từ cái lúc con 22 tuổi và đến giờ là 52 tuổi rồi.
30 năm ở bên Đức. Và anh đã được biết lòng Chúa thương xót ở bên Đức như thế nào, biết giáo điểm Tin Mừng ra sao, rồi anh đi về anh loan truyền cho người ở Hà Nam như thế nào?
Qua cái trang website Muối Cho Đời thì con nhận biết được lòng thương xót Chúa từ cha từ dạo, từ ngày cha còn ở Chí Hòa, xong rồi đến vừa rồi thì là con vào cái trang là YouTube là giáo điểm Tin Mừng, thế là hàng ngày thì gia đình con là một fan rất là lớn của cha, hàng ngày nghe từ sáng đến tối, hai vợ chồng cứ người nghe lúc này người nghe lúc khác qua cái iPad.
rồi anh đem lòng thương xót Chúa về cho quê hương của mình ở Hà Nam loan truyền như thế nào để hôm nay anh đưa nguyên một nhóm hai mươi mấy ba chục người đến đây?
Thì con có gọi điện về, con bảo là mọi người cũng phải đi vào trong giáo điểm Tin Mừng để cầu nguyện, để biết nhận biết được lòng thương xót Chúa. Bởi vì chỉ có vào đấy thì mới nhận biết được, chứ còn xem qua mạng internet nhiều khi mình cũng không thể biết được hết. Do vậy cho nên là con rất là muốn cho mọi người vào, nên mọi người rất là thích và rất là phấn khởi và hôm nay đã có mặt tại đây.
Thưa là tạ ơn Chúa vì hôm nay Chúa gửi hai nhân chứng, một là từ nước Mỹ, hai là từ nước Đức về đây và để làm chứng cho Chúa. Mà có khi người từ Việt Nam lại thờ ơ, những người bên Đức lại sốt sáng, rồi bên Đức về Việt Nam mà truyền lòng thương xót Chúa cho Việt Nam. Tôi thấy có điều lạ không? Lạ không? Lạ chứ, tại vì người ta nghĩ rằng bên Đức văn minh kia thì cần gì đến lòng thương xót Chúa. Cũng giống như là lúc nãy anh chị ở bên Mỹ, chúng tôi cũng gửi anh tất cả những món quà để anh đi về bên Đức nha. Đây là ảnh lòng Chúa thương xót, cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, tâm thư lòng nhân hậu. Và đây là máy 300 bài giảng, CD, bước trong tin yêu, quạt, chẳng chuỗi, móc khóa để xin anh đem về. Và sứ mạng của anh là loan truyền lòng thương xót đến cho những anh chị em cộng đồng Công giáo Việt Nam ở bên Đức. Xin Chúa chúc lành cho anh và cho tất cả những đóng góp chia sẻ âm thầm của anh cho giáo điểm Tin Mừng chúng tôi. Mời bé. Chúng ta đi ra Mỹ, chúng ta đi qua Đức, bây giờ đi về Việt Nam.
Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con là Maria Nguyễn Thị Sáu, con ở ngoài giáo họ Bắc Sơn, giáo xứ Đồng Chiêm, giáo phận Hà Nội ạ.
To lên.
Con được ơn Chúa, con được rất nhiều ạ. Nhưng mà con kể đơn sơ hai ơn thôi ạ. Dạ ơn thứ nhất thì con nhà con được 3 tuổi thì con cho con nhà con đi khám ở viện nhi thì người ta bảo là cắt abidan bây giờ chồng 28 triệu thì con không có tiền. Nhà con nghèo thì con cho cháu về rồi đi vào lòng thương xót Chúa thì cha đã đặt tay thì giờ con nhà con cũng được khỏi được 80-90% rồi ạ. Rồi con nhà con bảo là mẹ phải cho con và cha long một lần nữa thì con mới khỏi. Hôm nay con cho cháu đi luôn ạ. Còn ơn thứ hai thì con có chữa cháu đây được 3 tháng thì con đi khám đi siêu âm thì bác sĩ người ta bảo là con trai. Thế nhưng mà gia đình nhà con thì ước mong một người con gái. Thì Thì con đã vào lòng Chúa thương xót, con xin thì con xin về rồi làng người ta bảo là ôi mày có xin nữa, xin mãi thì chỉ toàn con trai thôi. Thế con mới cứ tin vào lòng thương xót Chúa, thì bây giờ con xin được một cháu con gái đi ạ.
Để bế cao lên, bế lên cho mọi người thấy nó là con trai hay là con gái, con gái hay trai. Rồi
sau rồi lúc con vợ ối con ở nhà thì bác sĩ bảo là sau bây giờ mới ra bệnh viện. Con bảo là nhưng mà cháu chả đau bụng. Thế xong con cứ cả ngày con chả đau bụng mà con chả gì. Xong lúc bác sĩ cho con đi truyền nước, bác sĩ bảo con là nếu mà truyền nốt chai này mà không đẻ ấy, thì là mổ. Nhưng mà mẹ con ở ngoài, mẹ con cứ đọc kinh cầu nguyện, rồi con nằm ở trong thì con lần chuỗi. Con lần chuỗi xong thì là con đẻ xong em bé.
Ôi, hay thật. Này tôi bái phục. Này tôi chả làm được. Ta bảo là đau như đau bụng đẻ đúng không? Mà cô ấy đau bụng đẻ như thế, mà thay vì là có những người trong lúc đau bụng đẻ như vậy thì chửi chồng, tại chồng mà tao đau như thế này. Thế này thế khác, mà cô lại lần chuỗi lòng Chúa thương xót được. Mà hay là vừa lần chuỗi lòng thương xót Chúa xong thì cũng đẻ xong. Đây tôi tặng cho cô cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là CD Bước trong tin yêu nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho cô. Rồi mời bà lên đây. Bà tên gì, ở đâu?
Dạ con hiện nay là con ở giáo xứ Long Thuận.
Bà tên gì?
Maria Huỳnh Tú Hương, 73 tuổi.
Nó to lên. Bà Tú Hương, 73 tuổi, ở xứ nào, địa phận nào?
Trước kia thì con là người Trung Quốc, sau đi qua sống ở Campuchia, rồi năm 70 trở về Việt Nam ở Luân Kích.
Bà thuộc ba nước. Trước là bà ở Trung Quốc, xong rồi bà qua Campuchia, bà sống, bây giờ bà trở về Việt Nam, bà mang ba quốc tịch, Trung Quốc, Campuchia và Việt Nam. Bà là người đạo gì?
Dạ Thiên Chúa.
Đạo gốc hay đạo theo?
Dạ đạo gốc ở Trung Quốc.
Đạo gốc ở bên Trung Quốc. Đó là một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Tại vì anh chị em biết là Trung Quốc hơn 1 tỷ người, hơn 1 tỷ người dân Trung Quốc, nhưng mà số người Công giáo thì rất ít. Mà hôm nay lại có một người Công giáo từ Trung Quốc rồi qua Campuchia về Việt Nam đứng để làm chứng cho chúng ta. Vậy chị đã biết lòng Chúa thương xót như thế nào và đi loan truyền lòng Chúa thương xót ra sao?
Lòng thương xót thì con biết đã lâu rồi, từ 2002 cho tới bây giờ, từ ở bên người chị em ở bên nước Mỹ đi về. Nhưng mà lòng thương xót Chúa đụng chạm con hơi nhẹ. Chờ năm 2013 thì con cũng đi Campuchia 1 năm 2 lần, rồi đem sách đem ảnh lên trên đó. Rồi đến 2015 thì Chúa đụng chạm con hơi mạnh chút nữa, vừa vừa chứ. Nhờ các sơ dòng nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, rồi một cha phó ở xứ con đem về chuỗi và ảnh thương xót cho con, vì con đã biết nhiều tiếng rồi, con đi rất dễ dàng, tuổi lớn thì đi nó cũng dễ dàng hơn. Chị em con trên đó, bà con của con từ Trung Quốc ra Campuchia ở là 9 gia đình, nhưng mà chỉ có gia đình ba mẹ con là còn trọn vẹn, về Việt Nam là còn đầy đủ hết. Còn tất cả 8 gia đình kia, cô, con, chú, con, bác con, thì chỉ một gia đình còn sống sót, 1 người, 2 người, 5 người là quá cùng.
Vì lý do?
Bên bốt nó giết hết chưa?
Chúng ta biết hồi là Pol Pot, trước như là cắp duần, nó cứ chặt đầu hoặc đập đầu rất là nhiều người, họ thả. Và chúng ta thấy là cả một cái cánh đồng, mà cả một cái núi toàn là đầu lâu sọ người không, họ giết như thế đó. Và đây là chỉ là một trong những người sống sót từ bên Campuchia của cả diệt chủng của Pol Pot. Và chúng ta đã biết là chế độ đó đã bị tiêu diệt. và chúng ta cầu nguyện để lòng thương xót Chúa được lan tỏa, không còn những con người mà có cái máu diệt chủng ghê gớm như vậy. Rồi bây giờ thì ước nguyện của chị như thế nào để mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa?
Thì 2005 tới nay thì con được Chúa đụng chạm đánh thức, con hơi mạnh chút nữa, thật là mạnh. Vì năm 2015 cho tới 2017 mà con biết cha ở đây á, thì nhờ chị em lên mạng lên gì đó, thì đoàn chúng con là Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế cùng chung đi với nhau. Rồi từ đó hồi cha lên giáo điểm này cỡ khoảng mấy tháng rồi tụi con đi, cho tới nay là mỗi tháng tụi con đi 2 lần hoặc 3 lần. Nhóm chúng con Hiệp hội Mến Thánh Giá rồi nhóm lòng thương xót của chúng con đã gây dựng được 90 mấy anh chị em, là tháng nào cũng có đi hết. Rồi con được đem là qua những lần con đi thì tiền xe đóng đầy đủ nhưng mà dư 200-300. Từ hồi cha cái máy mà còn 1.150 đó, thì mỗi chuyến như vậy con dành dụm là 2 cái, 3 cái, 1 cái. Rồi con đem đi Campuchia là tất cả 20 cái. Năm rồi tháng 12 là cha cho được 10 cái nữa, là đã cả 30 cái. Mà con đi tới thăm những gia đình Việt Nam mình sống rất khổ, ở Giang Kinh nhà thì nhỏ lắm, mà con có đứa đỡ đầu là từ hồi trước năm 70 con đỡ đầu cho nó, đến nay nó quên Chúa mất đi. Rồi con tìm gặp và có bà con nữa, tất cả con cho được 4-5 cái máy. Người ôm cái máy đó mà nước mắt họ ròng ròng, con quá xúc động. Tới nay con muốn lên làm chứng đây cho Chúa, xin Chúa qua cha, qua cộng đoàn, cha có thể giúp con, cho con được giới thiệu lòng thương xót Campuchia cho được mạnh hơn nữa.
Thưa chị em, nhóm thiện nguyện chúng tôi đã có một chuyến sang Campuchia làm công tác bác ái và chia sẻ cho một cộng đoàn Việt Nam ở đó, cũng có mấy sơ Việt Nam ở đó. Rồi sau đó thì có một linh mục xin chúng tôi hỗ trợ là những người Campuchia họ không biết tiếng Việt, họ muốn biết lòng thương xót Chúa, hoặc những người Việt mà họ quên tiếng Việt, họ chỉ biết tiếng Campuchia, thì chúng tôi đã nhờ người dịch cái cuốn sách lòng thương xót Chúa này, tâm thư lòng nhân hậu này, dịch sang tiếng Campuchia, và chúng tôi đã in thành tiếng Campuchia, tôi gửi tặng cho các cha bên đó để tặng cho anh chị em bên Campuchia. Rồi sau đó là có các cha bên Lào, người cha Việt Nam cũng vậy, sang rao giảng truyền giáo ở bên đó cũng không có phương tiện, thì chúng tôi cũng gửi máy và cũng dịch cuốn sách lòng thương xót sang tiếng Lào rồi gửi tặng cho anh chị em ở bên đó. Đấy là những gì mà chúng tôi đang làm. Mà nếu mà bây giờ chị sang Trung Quốc mà họ cho phép, tôi cũng cho dịch sang tiếng Trung Quốc để họ truyền đạo ở bên Trung Quốc luôn. Chị
bây giờ cũng còn cô ruột ở bên đó cũng sống đạo rất tốt nha.
Dạ. Hôm nào chị gửi sang bên Trung Quốc được không?
Dạ chắc được á.
Rồi tôi sẵn sàng gửi, chị cần bao nhiêu sang Trung Quốc, Campuchia tôi sẵn sàng gửi hết máy sách ảnh chuối quạt, gửi sách hết sang bên đó. Trong Tập Cận Bình. Rồi bây giờ chị có biết đọc kinh bằng tiếng Campuchia hay tiếng Trung Quốc không?
Bây giờ con chỉ chữ thì con cũng không có học, nhưng bây giờ con giới thiệu cho cha là nhân danh cha tiếng Campuchia, nhân danh cha tiếng Trung Quốc.
Rồi chị đứng đây lên đây, nhân danh cha làm dấu bằng tiếng Trung Quốc, bằng tiếng Campuchia, và đây là bằng tiếng Trung Quốc làm dấu.
Bây giờ chị em mình tất cả là làm tiếng Việt Nam nhưng mà cũng nhân đầy.
Rồi chị cứ đọc bằng tiếng Trung Quốc đi. Rồi nhân danh cha,
đây là tiếng
Trung Quốc.
Triều Châu chứ không phải Quảng Đông. Anh hủ kẹp chư kẹp chư xin chư mê chìa amen.
Rồi bây giờ bằng tiếng Campuchia.
Đời Phật niệm Phra Bày Đa Phra Thần Ta Nương Phra Bùi Nhiên Amen.
Rồi bây giờ bằng tiếng Việt Nam.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Đây tôi gửi tặng, chị tôi gửi tặng cho chị, đây là 20 cái máy. Ý bà chị có ôm nổi hay không? Và sách, đĩa, ảnh, tất cả trong này nha. Rồi chị đi sang Campuchia, rồi khi nào mà sang Trung Quốc nữa cần bao nhiêu chị cứ ghé đây, tôi chung gửi cho chị. Và
Tết còn có đi Campuchia nữa, cha cho nữa nghe.
Một người 74 tuổi nha, chứ không phải là 47 nha, không phải là 17 nha, 74 mà còn có cái lòng như vậy. Những người trẻ khác thì sao? Những người có của cải khác thì sao? Có làm cái công việc này hay không? Nào, mời anh bạn lên đây.
Chào cha, chào tất cả cộng đoàn. Con Du Xe Nguyễn Đình Hùng.
Du Xe gì?
Nguyễn Đình Hùng ạ.
Vâng, Hùng bao nhiêu tuổi?
Con 43 tuổi ạ. Con Tân Tông ạ. Tân Tông ạ.
Tân Tông, đạo gốc con đạo gì?
Con không phải đạo gốc. Con trở lại ạ.
Không, con không phải đạo gốc, con trở lại. Trước khi con trở lại thì con đạo gì?
Con đạo đạo Phật ạ.
Đạo Phật, rồi bây giờ đã trở lại thành đạo Công giáo. Hôm nay con được ơn gì của Chúa? Nói ráng lên, nói to đi cho mọi người nghe.
Con được rất nhiều hơn ạ. Nhưng mà hôm nay là con cùng đến đây trước cha và trước Chúa, con xin làm chứng cho gia đình con. Đây vào năm 2000 thì con 2000 đấy, Chúa đã nhận con về với Chúa. Là con trở thành thân đạo Tân Tông thì trong thời gian qua 18 năm. Nhưng mà trong đó là con cũng rất khổ đạo. Nhưng mà trong 3 năm nay thì được vào đây nhờ cha đặt tay thì về, thì vợ có mở đá thì con cũng thẩm nhuận được. Thì con cũng xiên, gọi là có xiên đi nhà thơ, nhà thánh, con còn xiên đi hơn một tí.
Năm 2000, anh ấy quyết tâm bỏ đạo Phật mà trở thành người Công giáo. Nhưng mà anh ấy khô khan suốt 18 năm. Chị ấy đến đây cầu nguyện và khấn cho anh ấy, rồi chị đem cái đài về cho anh ấy nghe. Nhờ nghe cái đài Lòng Chúa Thương Xót mà anh ấy nói dùng chữ bìa con đã xiên đi nhà thờ, nhà thánh hơn. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai,
ơn thứ hai, vợ con bị ung thư vú ạ. Thì vợ con có cũng có đờ chạy vào đấy, nghe tin được thì chạy vào đấy nhờ cha đặt tay và nói là cầu nguyện cho vợ. Thì giờ vợ đã trở lại con người bình thường, tuy nhiên bệnh thì vẫn đang còn, nhưng mà con cũng mong muốn là cha cầu nguyện và đọc kinh cùng toàn cộng đoàn giúp con để vợ chồng con có được cái niềm tin của Chúa và vợ con là khỏe mạnh hơn. Và con ơn thứ ba là khi sau khi vợ được đợi được 3 năm thì con có mua được một miếng đất, và năm thứ tư thì con làm nhà, và năm nay thì con có ở rồi. Dạ, con nay là chị này đấy.
Anh ấy được làm con của Chúa, bỏ Chúa 18 năm, quay trở về. Chị bị ung thư vú được khỏi, và gia đình đã có được miếng đất, dựng được căn nhà. Bây giờ đến đây để làm chứng cho Chúa. Tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng. Cái máy hồi xưa vợ anh đưa cho anh mà anh nghe có lẽ là 500 bài giảng. Mà anh đã được ơn quay trở về, tặng cho anh CD Bước Trong Tin Yêu, và tặng cho anh cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, và cây quạt Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh cùng với móc khóa Lòng Thương Xót Chúa. Nhà anh có ảnh Lòng Thương Xót Chúa chưa?
Có rồi ạ.
Rồi xin chúc lành cho anh, mời anh lên đây. Anh tên gì?
Dạ con tên Nguyễn Văn Hường, sinh năm 1970.
Cái gì?
Nguyễn Văn Hường, sinh năm 1970.
Nguyễn, anh tên là anh nói một loạt tôi tưởng là anh tên là con tên Nguyễn Văn Hường sinh năm 1970. Tên gì mà dài dữ vậy? Tên là Nguyễn Văn Hường sinh năm 1970. Anh là đạo gì?
Dạ, à, con không có đạo.
Hả?
Không có đạo.
Không có đạo, anh ở đâu?
Dạ, con ở Củ Chi, Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.
Rồi, Củ Chi, đi dễ, khó về. Lúc đi người Việt, lúc về người miền. Lời bị anh anh được ơn gì của chú anh Củ Chi?
Dạ, à, dạ thưa cha, à, con được ơn là à, máu con có mỡ, rồi gan con cũng có mỡ, rồi à, nhiều ơn lắm. Vậy là mắt con cũng không thấy đường, và con đục dở cũng không chạy, và con được ơn chữa lành của Chúa, con đã được được ơn vậy vậy.
À, anh được ơn chữa lành là mắt anh không thấy được, bìa đã thấy được.
Dạ dạ dạ.
Rồi gì nữa?
Dạ à, hết rồi.
Là hết rồi. Làm sao mà cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Làm sao mà từ Củ Chi mà anh biết được là người không có đạo, mà từ Củ Chi anh biết giao điểm tin mừng để anh đến cầu nguyện, mắt không thấy được mà bây giờ anh thấy được.
Dạ thưa cha, thì con có vợ con làm ở dưới Long Hải á. Con có quen một người giới thiệu con. Con đến đây vì lòng thương Chúa của Chúa.
Người đó có đạo không?
Dạ có đạo.
Rồi còn anh thì có gia đình chưa?
Dạ con có gia đình, có một vợ hai con.
Tôi gửi tặng cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Ước mong rằng có nhiều người anh chị em khác cũng tiếp tục cái công việc là đi loan truyền lòng Chúa thương xót, giới thiệu cho những người ngoại đạo như người anh em của chúng ta đây. Rồi xin mời ba ông, một bà lên đi mau. Rồi, mau, mời cái bà áo đỏ nói trước. Cho bà áo đỏ nói trước rồi ba ông, ba chàng ngựa lâm nói sau đi.
Dạ thưa cha, con chào cộng, chào cha và chào cộng đoàn. Con là Teresa Nguyễn Thị Tươi. Con ở giáo xứ Hồng Ân, giáo phận Xuân Lộc. Thưa cha, con được ba ơn của Chúa. Và con đã đến là cần là cầu lòng xin thương xót của Chúa, và cha đã đặt tay và con đã được khỏi bệnh đau đầu.
Bao nhiêu năm?
Dạ con đau đầu 2 năm. Và ơn thứ hai là con đã được khỏi bệnh tê tay. Hai tay con là con tê nào mà nó muốn rời cái cánh tay của con ra. Và ơn thứ ba là con bị bệnh mất ngủ 2-3 năm ấy, mà con đi các thứ các bệnh viện, rồi con uống các thứ thuốc lá, con cũng không ngủ được. Và con đã đến với lòng thương xót Chúa ở đây, và cha đã đặt tay cầu nguyện, và Chúa đã nhận lời con, và giờ con đã ngủ được rất là ngon rồi ạ. Con xin hết ạ. Và con xin làm chứng cho một người bạn của con là người ngoại đạo. Cô ấy là một gia đình rất là nghèo, và hai vợ chồng và hai đứa con, và nuôi một mẹ già mù. Và con đã rủ cô ấy đi lên đây và nhờ cha đặt tay cầu nguyện, và cô ấy đã xin ơn là có công ăn việc làm. Thế là tối hôm nay cô về thì sáng ngày hôm sau cô đã được ơn ngay. Là chồng cô đi làm về, đi làm mà người ta không trả tiền lương. Thế là sáng sau cô về là cô đã được người ta đưa tiền đến trả tiền lương. Và có người đến gọi chồng cô đi làm, và cô đã nhắn tin cho con là chị ơi, em đã được ơn của Chúa rồi. Họ đã mang tiền đến, họ trả tiền cho tiền công cho chồng em, và em đã có công ăn việc làm, từ giờ đến Tết cũng không hết việc. Con, và con đã làm chứng cho cô đấy ạ.
Tôi gửi cho cô ấy cái máy 300 bài giảng, chỉ là gửi dùm cho cô ngoại đạo nha, để cho cô ấy biết rằng là ơn của Chúa xuống trên cô ấy như thế nào. Tặng luôn cho cô ấy cuốn tâm thư lòng nhân hậu, lấy cho cha mấy cuốn tập sàn, và đây là CD bước trong tin yêu nha, để chị nghe và hát lòng Chúa thương xót. Đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, vòng tay mân côi. Xin Chúa chúc lành cho chị tiếp tục đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người ngoại đạo khác. Còn anh?
Dạ con xin kính chào cha, kính chào cộng đoàn. Con Giuse Nguyễn Văn Thơm, con ở giáo xứ Cờ Lò, địa phận Vinh, Nghệ An. con đi vào đây cùng với 50 người của con trong đoàn khối bình của chúng con và trong đó.
Rồi, bây giờ trong đi anh đi cùng đoàn 50 người, anh được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con trước đây thì con cách đây 2 năm và 3 năm trước con đau 6 năm rồi, và 2 năm trước thì con nằm liệt một chỗ đó. Con nằm một chỗ rồi con lúc đó con nằm một chỗ thì con nhận tin gửi cha và cho cha trả lời người cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và trong một phút thì cha nhắn tin lại cho con thì con cũng có hy vọng. Và dần dần rồi con là đi đỉnh lên, con đi bằng hai tay. Đi hai tay xong rồi con đi hai nàng xong rồi con đi chậm chậm đi vì bờ tường con đi. Và dần dần con đứng lên con đi cho tới bây giờ là thôi lúc nào con cũng không biết nữa. Và bây giờ thì con là đi được biển và con quay máy nổ, đi được biển và làm được nhiều công việc khác.
Đây là một người đã nằm liệt giường cách đây 2 năm. Mấy năm?
2 năm con nằm và con đau 6 năm, đau từ 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 dạ.
Vâng, đau 6 năm, còn 2 năm thì liệt giường. Rồi cuối cùng từ từ đi bằng hai tay, rồi cùng đi bằng hai nạng. Và bây giờ thì đi bằng hai chân, đang hiện diện trước mặt chúng ta để tôn vinh lòng thương xót Chúa. Hallelujah! Mấy chị em cầm tập xa lên. Hallelujah! Hallelujah! Rồi, ơn kế tiếp.
Dạ, con ơn thứ hai thì con cảm tạ ơn Chúa. Gia đình con thì có 4 người con và 4 người con đều khỏe mạnh bình thường cả trong suốt cả cuộc đời. Và vợ con thì cũng mới mổ xong, mới về hồi tối đấy. Và cũng bình thường, mổ u nang buồng trứng. Và cũng bình thường khỏe mạnh, không có gì thay đổi. Và con cảm ơn Chúa. Và ngày hôm nay thì con đến đây, con xin làm chứng cho Chúa và xin cha và cộng đoàn cầu nguyện trên cho gia đình chúng con. Và con cảm ơn cha và cộng đoàn. Con chúc cha mọi ngày đều khỏe mạnh và tràn đầy hồng ấn của Chúa để cha được dìu dắt con chiên của cha trong suốt cả cuộc đời.
Đây gửi tặng cho anh Quấn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là máy 300 bài giảng lòng thương xót Chúa. Đây là CD bước trong tin yêu. Rồi xin Chúa chúc lành cho người anh em của chúng ta đã 2 năm nằm liệt giường và bây giờ đã có thể bước đi trong tin yêu, lên đây để làm chứng cho Chúa. Còn anh có bị liệt giường không?
Dạ không dạ. Dạ con chào cha và cộng đoàn ạ. Con đến đây làm chứng cho con, mẹ vợ con và bố con, 3 người. Thưa cha, con làm chứng cho bản thân con là được Chúa cho lành 3 bệnh trong một ngày. Đó là bệnh đau con đầu, con đau dạ dày 30 năm.
Đau gì?
Dạ dày 30 năm dạ.
30 năm bệnh dạ dày.
Dạ. Con có hút thuốc 30 năm.
Gì?
Hút thuốc ạ.
Hút thuốc cũng 30 năm.
Dạ. Con được cái bệnh là con bị thoái hóa cuộc sống 5 năm, được Chúa chữa lành.
Rồi, thoái hóa cuộc sống 5 năm. Bây giờ là anh ấy kể cho chúng ta thấy là 30 năm đau dạ dày, 30 năm hút thuốc và 5 năm đau cuộc sống, rồi Chúa chữa như thế nào?
Dạ thưa cha, con đến đây con được cha đặt tay và công đoàn cầu nguyện cho con. Thì con nói về ra trở bệnh thơ, trở toa chùa, con ở chùa đây này. Con xem phim, xem TV vậy, xem YouTube của cha vậy, con nghe đài á, thấy người lương chùa chưa cho quá nhiều. Thì con nói về chùa này, chùa ơi, con sinh ra 3 ngày là được con được la làm người công giáo, mà con dù con đã tội lỗi thì Chúa thương con vậy. Rồi là con về nhà con nghỉ, về nhà trọ con nghỉ, sáng mai con được bá bệnh. Dạ, từ đó đến đây.
Hallelujah. Chúng ta thấy Chúa chỉ làm trong vòng tích tắc 24 tiếng đồng hồ. Chúa ơi, Chúa còn thấy còn có YouTube, Chúa chữa nhiều người ngoại đạo quá thì Chúa thương còn với. Vậy mà Chúa thương thật. Rồi ơn thứ hai làm chứng cho.
Con làm chứng cho mẹ con, mẹ vợ con. Mẹ con bị giống như ung thư phổi, nói chung 32 cái phổi không có nữa. Nhưng mà mẹ con được đi bệnh viện khắp cho mọi nơi mà không chịu, không lành. Sau đó là mẹ con biết giáo đình Tin Mừng này, mẹ con về đây nhờ cha đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện. Hôm nay mẹ con được 80% rồi con.
Thời bà mẹ vợ ung thư phổi được chữa lành và ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là bố đẻ con, bố con là bị ung thư đại tràng. Khi con đưa ông bố con đến đây đến giáo điểm Thiên Vương này, con đi lờ đường, con đi giữa đường là bố con bị tắc ruột, bị vỡ. Và sau đó con được con gắng vào đến bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. Sau đó là được bằng cả bệnh sĩ bác sĩ là mổ cho bố con trong khoảng tầm cỡ 24 tiếng. Là sau bố con tỉnh, sau đó bố con tỉnh được một tuần lễ là con đưa bố con đến đây được cha đặt tay kỳ liệt cho bố con được 2 lần. Nay hôm nay bố con được được ơn Chúa chữa lành, bố con được khỏe rồi.
Hey, tôi gửi tặng cho bố anh cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót nha. Gửi cho mẹ vợ của anh, là bố ấy là ung thư trực tràng, mẹ là ung thư phổi, và anh là 30 năm hút thuốc, 30 năm dạ dày và 5 năm đau cuộc sống. Chúa đã chữa lành cho anh, xin Chúa chữa lành cho người anh em của chúng ta. Hallelujah. Rồi, chào ông. Chào ông, được Chúa chữa lành bệnh gì?
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con có một bệnh ung thư. Ung thư dạ dày mà bệnh viện chịu, coi bác sĩ chịu, không làm gì được. Thưa cha, đến nay vừa rồi 17 tháng 7 vừa rồi con có đi khám thì bác sĩ bảo, bác sĩ già ngẩn tò te cứ bảo ô ô khỏi rồi. Thế bác sĩ bảo con là như thế, thì đến nay con từ Hà Nội vào để tạ ơn Chúa, cảm cha và cảm ơn cộng đoàn.
Bác sĩ mà phải ngẩn tò te. Ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, con là Hoàng Văn Họa, năm nay 72 tuổi, ở giáo xứ Thượng Lao, địa phận Hà Nội.
Rồi sao ông biết đây lòng Chúa thương xót mà ông đến để Chúa chữa lành làm cho bác sĩ phải ngẩn tò te?
Thưa cha, là con bị bệnh hiểm, chính cái bệnh này mà con không phát hiện ra, nó bị từ 2015 cơ. Mãi hôm 2016 con lên khám, họ bảo bao tử của ông hết rồi, phải vứt bỏ. Thì sau rồi bác sĩ bảo bây giờ ông phải làm xét nghiệm. Thưa cha, là ở đây chắc có nhiều người đau dạ dày nhưng mà không xét nghiệm bằng con. Tức là bác sĩ cho ống soi vào mồm, xong cắt tế bào ra để ra ống nghiệm, xong đưa lên viện của Trung ương, là viện con nhớ là Men Cơ Tích, 6 lần con làm. Nhưng cái vi khuẩn diệt không khỏi. Xong cuối cùng thưa cha, là con quyết định, mà thôi bây giờ nếu nào bác sĩ và tùy ông mổ tùy ông, con quyết định mổ. Con cầu xin Chúa là con quyết định mổ, sống chết do Chúa là lo liệu, cho con mổ. Mổ thì đến Tết, tức là âm, tức là giáp Tết đấy, tức vào tháng 1 năm 2017 thì con về. Về thì 2017 cứ thỉnh thoảng lại đi, toàn đi cấp cứu cho, lên trên lại đi, đi lại về, về lại đi. Xong đến tháng 4, tháng 3 2018 đây thì con đang nằm viện, thì con nghĩ là họ ăn tiền. Con mới hỏi thế các cô định gì, thế bảo không định gì. Cứ lần dần dần lần con bảo nếu có, thế xong cuối cùng bảo bệnh của ông chịu, mà cho con là bệnh không chịu được, mà kê cho một cái đơn thuốc mà lúc con vào đây hồi tháng 4 là con mang theo để con uống. Thì mang uống thì cái lúc nó bảo thế xong rồi cái là con bị, xong cuối cùng là con mới khám lại con khỏi. Thế xong hôm khám khỏi cô bác sĩ bảo ô thế em kê thuốc cho ông đấy lâu uống khỏi, bảo không, tôi không khỏi về thuốc đó mà tôi vào Sài Gòn. Thì cô bác sĩ này hỏi Sài Gòn thì chữa ở bệnh viện trên thành phố hay, bảo không, tôi không chữa bệnh viện thành phố mà tôi chữa ở bệnh huyện Nhà Bè. Thì cô này còn hỏi, vì cô này là phó giáo sư bác sĩ, cô hỏi Nhà Bè thì chữa bác sĩ nào. Con thưa cha, con bảo tôi chữa bác sĩ Trần Đình Long. Thế là cô ấy con cười, cô bảo bảo thì chữa, thì cô lại còn hỏi là thì ông chữa thì uống thuốc Tây hay là uống thuốc Bắc, bảo không, tôi chữa bằng vỗ đầu. Cô ấy bảo lạ thế á. Thế thường, đấy, con chưa cha là còn hết.
Tôi nói cho nó, ông nói cho cô kia hồi hộp thôi. Chứ còn thực sự ra thì thứ nhất là tôi không phải là bác sĩ, và thứ hai là tôi cũng không có chữa bệnh, mà chỉ có Chúa chữa thôi. Tôi chỉ là người cầu nguyện theo nghi thức trong giáo hội, đó là đặt tay cầu nguyện, chứ không phải là chữa, là đập, đập đầu, đập tay, đập chân, đập cẳng gì cả. Ông ấy chọc cô ấy, ông nói vậy cho nó vui thôi, tại vì cô ấy không có đạo, mình có nói thì họ cũng chẳng biết gì, thôi thì nói. Nhưng mà bây giờ nếu mà ông có gặp lại cô thì ông phải nói cho rõ nha, nói cho rõ là Chúa chữa cho tôi, cô tin thì tin, không tin thì đến mà xem, chứ không phải tin thì đi, không tin thì thôi. Bài bỏ tin thì đi, không tin thì thôi, không, tin thì tin, không tin thì đến mà xem. Đây tôi gửi tặng cho ông, nếu mà ông có gặp cô bác sĩ đó nha, ông cầm lấy để tặng cho ông cô bác sĩ. Ông phải tìm cho bằng được cái cô đó cho tôi. Nhiệm vụ của ông là tìm cho được cái cô bác sĩ đó và tặng cho cô ấy những cái món quà này nha, và tặng cho cái ông bác sĩ ngẩn tò te đó những món quà lòng Chúa thương xót: máy 300 bài giảng, tâm thư lòng nhân hậu, CD con đường tín thác, CD bài hát cho cô ấy nghe, móc khóa cho cô ấy biết lòng Chúa thương xót, cây quạt lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông. Ai mà không tin thì cũng phải tin, không tin thì ngẩn tò te. Một người từ để mời lên nói trước cho nó dễ. Rồi còn chúng ta cho một tràng pháo tay chào mừng một người anh em. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì.
Dạ con tên là Nguyễn Duy Thảo, du xe Nguyễn Duy Thảo. Nhà con ở dưới Hồ Nai Biên Hòa. Con sinh năm 1984.
Bao nhiêu tuổi?
Con 34 tuổi.
Bao nhiêu?
34 tuổi.
34 tuổi. Anh nghe nói to nữa lên, giọng anh trầm rồi, khi anh nghe nó không có rõ. Rồi 34 tuổi. Hôm nay anh Thảo, anh được ơn gì của Chúa, anh chia sẻ cho mọi người và đặc biệt là các bạn trẻ nghe.
Dạ thưa cha, con được rất là nhiều ơn của Chúa ban cho con. Sau những biến cố mà từ xưa đến giờ là con rất là gặp rất là nhiều, nhưng mà Chúa vẫn đang chữa lành cho con. Con là một người nghiện, một người phạm rất.
Anh là một người nghiện, anh nghiện cái gì? Bia, rượu, gái, cờ bạc, cờ xì ke ma túy, anh nghiện cái gì?
Trả lời cha là con nghiện chơi chết, con hốt, rồi con chơi thuốc lắc, khay cỏ, đá gì con chơi hết.
Bao nhiêu năm như vậy?
Dạ thưa cha, 18 năm.
18 năm mà đá, chích, hút, châm cái gì đủ thứ hết, anh ấy đều chơi tất cả các loại ma túy trên thế gian này. 18 năm mà bây giờ anh vẫn còn khỏe mạnh, to con, tốt tướng như thế này trước mặt mọi người, đó là do đâu anh chia sẻ cho mọi người?
Trả lời cha, con có năm vừa rồi này con có cái ăn kia, lúc con đang nghiện ấy, lâu 2 năm trước con ăn ấy nghiện, ăn con thiếu tiền của con vô nhà con đòi ăn ấy, thì ăn cũng là người nghiện. Rồi ăn cũng quay lại được. Thế là con hỏi ăn tại sao mà ăn quay lại được. Thế lúc quay con vô con lấy tiền để con đi chơi con chút chết con hốt ấy. Thế này ăn bảo là nhà vào đi Chai Long. Thôi em đi Chai Long đi. Thế em bảo là thế là Chai Long ở đâu? Thế ăn chỉ là ở trên Sài Gòn á. Thế là dắt con lên. Lúc ấy con đang nghiện lặng lắm. Con nghiện cả thuốc ngủ, thuốc tâm thần, con nghiện luôn.
Nghiện thuốc gì?
Thuốc tâm thần ấy ra, không có con không có ngủ được. Con chơi vào con phê không ngủ được. Thế này ăn dắt con đi. Thế ngày hôm sau con về con khỏe như người bình thường. Xong rồi đến một thời gian bắt đầu con khỏe, bắt đầu con có đứa con thứ hai. Có đứa con thứ hai, thế là con còn có đứa con đứa thứ hai. Thế là con lúc con nghiện lại
vì... lại bị lại. Vâng, anh ấy trong lúc mà đi đòi tiền nợ của một cái thằng cũng nghiện xì ke như anh ấy, nó cũng nghiện, anh cứ nghiện, nó mượn tiền để nó hút, anh ấy cho nó mượn. Rồi lúc anh không có tiền thì anh đi đòi. Mà lúc đòi thì thấy nó không nghiện nữa, anh mới hỏi nó là tại sao mày lại không nghiện nữa. Anh ấy bảo là nhờ đến giáo điểm Tin Mừng. Và anh chàng mà hết nghiện dẫn thằng đang nghiện đến, và anh ấy được đặt tay cầu nguyện và ra về, thì anh đã bỏ được cơn nghiện đó. Nhưng mà ma quỷ nó chưa tha, cuộc chiến vẫn còn đang dai dẳng. Mới hết tập 1, cho rằng hóa tay. Giờ chúng ta bắt đầu bước sang tập 2. Tập 2.
Dạ thưa cha, lần thứ 2 tập 2 là cách đây 6 tháng. Con lúc này con cũng đang còn nghiện. Thế là con cũng lên trên mạng con nghe thấy cha giảng trên YouTube đấy, thì con nghe thấy ngày hôm sau có đứa con đang nghiện lắm, đứa con mệt thì con dậy con bảo là mẹ ơi mẹ đi với con đi, bảo đi đâu xưng tội rồi mai kia con đi nhờ cái ăn đấy ăn đưa con cha Long nữa, mẹ lúc con vẫn chưa gặp ăn lần thứ hai. Thế con có cái đồng tiền cắt ấy, là đồng tiền cổ nó mới bán được khoảng có 1 triệu, đây là cái giá trị cuối cùng của con đấy. Thế là con tặng cho cái anh, ông ăn của cái anh đấy. Thế này để con được gặp anh đấy. Thế này anh dắt con đi cha. Thế là ngày hôm sau con lại được khỏe mạnh nữa. Thế là bây giờ được 6 tháng rồi. Thì con cũng quay lại và con cũng kêu gọi được.
Rồi đây là tập 2, một trong hoa tay. Tập 2 là chúng ta là bị lại, bị chơi lại. Lúc mà có đứa con thứ hai lại bị chơi lại. Rồi anh ấy lại muốn đi gặp lại kênh bạn cũ để dẫn đến đây. Mà anh ấy không còn đồng tiền nào cả, chỉ còn lại một đồng tiền cổ đáng giá là 1 triệu. Anh ấy phải đút cái đồng tiền cổ ấy cho cái thằng anh của cái anh kia, để nó dẫn anh ấy đến gặp cái anh chàng mà được khỏi cai nghiện. Và thằng khỏi cai nghiện nó dẫn anh đến đây lần thứ hai, và anh lại được giải thoát khỏi bệnh cai nghiện. Và lần này là một cuộc chiến kinh khủng hơn nữa, là không những anh ấy được giải thoát mà anh ấy còn tìm mọi cách để đi giải thoát những người khác. Đây là tập thứ 3.
Dạ đây cha, tập 3 là con được ơn của Chúa rồi. Hay là con quay về, con cứ đi tìm những anh em nào mà nghiện, rồi những anh em nào mà cơ nhỡ thì con giúp đỡ cho anh em. Nay được 6 tháng thì con cũng kêu được khoảng cứ gần 50 người nghiện đã quay lại trở với Chúa.
Hallelujah. 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 Anh chị em thấy Chúa nói phải thanh tẩy bên trong là như vậy. Tất cả những nghi thức bên ngoài, cái vỏ bên ngoài, nếu mình chỉ đánh giá bên ngoài không nghĩa lý gì, mà thanh tẩy hoán cải tận bên trong của những đứa con hoang đàng quyết tâm quay trở về, con nay trở về. Những đứa con như vậy mới thực sự là những đứa con mà trong lòng thương xót của Chúa. Anh lôi kéo được 50 người, hôm nay thì anh dẫn được bao nhiêu người đến với giáo điểm tin mừng?
Dạ thưa cha, là đi với con này nó khoảng có chừng 20 người thôi, còn khoảng 30 người, hơn 30 người nữa thì đang ở nhà đi làm công việc, mỗi người một công việc, và còn rất rất người, nhiều người vẫn đang chờ con, đợi con cứu ạ.
Tức là 50 người đã nhờ anh làm chứng và cầu nguyện lòng thương xót Chúa, họ đã thoát khỏi cảnh xì game ma túy, đúng không?
Dạ.
Và hôm nay trong 50 người ấy thì anh dắt được 20 anh em đến đây, đúng không ạ? Đúng không? Vâng, bắt đầu chúng ta bước sang tập thứ 4. Tập thứ 4 không phải là một diễn viên nữa mà rất nhiều diễn viên. Anh giới thiệu người thứ nhất tên. Từ người một gọi
đi, gọi đi.
Gọi luôn.
Đây là Dũng Tân.
Anh thứ nhất là anh Dũng. Dũng đây, Dũng bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con năm 26 tuổi.
Bà Dũng bao nhiêu năm xì ke?
Dạ con không chơi xì ke mà con chơi ma túy đá.
Bao nhiêu năm?
Dạ con chơi cũng gần 10 năm rồi cha.
Rồi con?
Dạ con tên Tân ạ.
Tập bao nhiêu tuổi?
Dạ con 30 ạ.
30 tuổi, con dính vào xì ke ma túy bao nhiêu năm?
Dạ con cũng thập cẩm cha.
Bao nhiêu?
Thập cẩm cha.
7
năm.
Hả? 7 năm. 7 năm nó gọi là thập cẩm. Rồi nhân vật thứ 3.
Thân.
Rồi mời anh Thân. Còn...
Dạ con Lao Đơn Sô Trần Kim Thận.
Hả?
Con là Lao Đơn Sô Trần Kim Thận. Năm nay con 31 tuổi.
31 tuổi, con dính xì ga bao nhiêu năm?
Con dính cỡ khoảng 10-11 năm cha.
Rồi xin mời nhân vật thứ 4. Con tên là gì?
Con là Chu Nguyễn Ngọc Tài. Con năm nay 24 tuổi.
24 tuổi, con dính bao nhiêu năm?
Dạ 5 năm ạ.
5 năm, một tròng hóa tay nữa. Nhân vật thứ 6. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 27 tuổi.
Con dính bao nhiêu năm?
Dạ con dính được 3 năm.
Dính được 3 năm. Rồi nhân vật kế tiếp, nhân vật thứ 2, 4, 6, 7. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con là Giuse Nguyễn Đăng Tùng, con 29 tuổi.
29 tuổi, rồi Tùng có vợ con gì chưa?
Dạ chưa cha.
Vâng, rồi Tùng dính bao nhiêu năm?
Dạ con 5 năm.
5 năm rồi, cho mời chàng vỗ tay thưa anh chị em. Rồi con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con tên Hiếu, con 23 tuổi.
Hiếu 23 tuổi, con dính bao nhiêu năm?
Dạ con dính được khoảng 6 năm.
Được khoảng 6 năm. Ta phải to lên, hallelujah. Rồi, đây là người save the future. Đưa tay lên xâm cho họ sợ. Rồi, sau lưng nó còn nhiều lắm, phải không? Vâng, con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Duy Tài, con 28 tuổi ạ.
Rồi, con bao nhiêu năm?
Dạ con cũng chơi đá, chơi thuốc lắc, rồi chơi khay, chơi cỏ, con cũng nghiện 11 năm rồi cha.
Rồi con nói, con nói cho mình biết nhờ đâu mà con được ơn chữa khỏi 11 năm.
Dạ cũng nhờ anh Thảo là anh trai, anh ruột của con thì...
Đây là anh ruột con à? Con cho tưởng tượng nó một nhà mà hai anh em ruột. Thảo, con là Thảo, con là...
Tài.
Thảo, con là Tài. Mà từ Thảo, Tài. Một nhà mà đã chưa gì đã có hai người dính.
Còn
còn, còn nữa hả? Còn, còn thằng nào nữa?
Dạ con vợ vợ của Tài cũng nghiện luôn.
Cho một chồng là to thế anh chị em. Con con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Maria Võ Thị Thu Hiền.
Võ Thị gì?
Võ Thị Thu Hiền ạ.
Võ Thị Thu Hiền. Vâng, Hiền Hiền được bao nhiêu năm?
Dạ con được 9 năm ạ.
Thôi, bây giờ con kể cho hai vợ chồng, kể cho mọi người nghe. Và trong một gia đình mà cả vợ lẫn chồng đều nghiện như vậy, mà hôm nay chúng ta thấy cả vợ lẫn chồng con bao nhiêu ký?
Dạ vợ con là có uống thuốc giảm cân nhưng mà vợ con tới nay là còn 70, còn con là 75 cha.
Chưa thấy không? Những người mà nghiện cỡ 10 năm, 11 năm mà bây giờ họ được hết, họ được lên cân tới 70, 75. Rồi nhờ đâu mà con được ơn bỏ cai nghiện như thế, chia sẻ cho mọi người trước.
Dạ thưa cha, nhờ con gái của con ạ.
À?
Nhờ con gái của con cầu nguyện cho hai vợ chồng con ạ.
Chúa tôi cho cái ghế, cho cái ghế, cho cái ghế, cho cái ghế. Anh xem ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Đây giờ bé tên gì?
Dạ con tên Nguyễn Thị Ngân Anh.
Ngân Anh mấy tuổi?
Dạ con 5 tuổi.
Con từ 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 rồi từ từ. Con bé nó 5 tuổi, gặp một ông bố mười mấy năm?
Dạ 11 năm.
11 năm, bà mẹ mấy năm? 9 năm. Và đứa con gái là 5 tuổi. Mà chị ấy nói chứ không phải tôi nói, là nhờ đứa con gái của con nó cầu nguyện. Mà đâu phải đứa con gái 15, không phải đứa con gái 25, mà là đứa con gái 5 tuổi. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha con 28 tuổi.
Con?
Dạ con 26 ạ.
28, 26. Mà đứa con gái 5 tuổi nó cầu nguyện cho bố mẹ nó như thế nào, con nói rõ hơn cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, là con gái con cầu nguyện cho lên cha Long, xong rồi cầu nguyện cho vợ chồng con là không chơi ma túy nữa.
Rồi con cầu nguyện sao? Con cầu nguyện nói Chúa sao?
Dạ hôm nay con cầu nguyện cho
nói
ba mẹ con á bớt chơi ma túy đi.
Rồi con đọc kinh lòng thương xót.
Dạ con đọc kinh.
Cha hữu sao?
Lạy cha.
Rồi, con đọc kinh lòng thương xót cho mọi người nghe. Lạy cha hằng hữu.
Con đọc đi.
Con xin dâng lên cha.
Lạy cha, hữu đồng này.
Lạy cha hằng hữu.
Đọc đi.
Vì cuộc đọc đi con, vì cuộc khổ nạn. Nào vì cuộc khổ nạn.
Vì đọc đàng hoàng.
Thưa anh chị em, nó không đọc mới là hay. Đúng không? Tại vì nó không đọc để mà nó biểu diễn. Nó không đọc để nó trình diễn. Chú bảo không cần cái bên ngoài. Không cần, không cần những cái biểu diễn, không cần có những trình diễn, không cần những buổi diễn nguyện, mà diễn thì nhiều hơn nguyện. Không cần diễn mà cần nguyện. Con bé này nó không cần diễn mà nó cần nguyện. Vì nếu mà nó không nguyện, nó chỉ có diễn không, làm sao bố mẹ nó quay được lại về với Chúa? Làm sao bố mẹ nó bỏ được ma túy 11 năm với 9 năm? Thưa anh chị em nghĩ thử coi. Đấy, chẳng bái phục con vô cùng. Đây là một cái gương, một bài học ngày hôm nay. Chúa nói không cần hình thức bên ngoài, không cần rửa chén đĩa bên ngoài, không cần kinh kệ rước sách rồi rầm rĩ ở bên ngoài, lễ nghi phô trương bên ngoài, không cần diễn mà cần nguyện. Con bé 5 tuổi này nó đã đêm ngày không biết, tôi không biết, nhưng mà chắc chắn là nó đã bảo là con cầu nguyện cho bố mẹ con bớt chơi ma túy. Hay không? Bớt có nghĩa là ma túy đâu phải một sớm một chiều, cái anh chàng này bỏ xong lại dính lại đó, cho nên bớt dần 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 dần. Có bớt ngay được không?
Dạ có.
Rồi con chia sẻ cho mọi người như thế nào?
Dạ thì có anh Thảo thì anh ấy cũng được cách đây khoảng 5 tháng. Thì anh Thảo anh có đi tìm hai vợ chồng con, thì anh Thảo anh ấy đưa hai vợ chồng con về nhà. Thì anh đưa đi xưng tội rồi đi lễ nhà thờ, trước lễ thì ngày nào anh ấy cũng đưa con đi nhà thờ để làm giờ thương xót. Vâng, thì cứ nhờ giờ thương xót vậy mà thứ tới nay thì hai vợ chồng con không còn sử dụng nữa thưa cha.
Nhân vật kế tiếp. Người thứ mấy? Con giơ tay cho mọi người coi. Đây, giơ lên sao gì? Tên là gì con?
À, con là Du Xe Nguyễn Hữu Dân ạ.
Hả?
Con là Du Xe Nguyễn Hữu Dân, con 26.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 26 tuổi.
Con bị mấy năm?
Dạ con 11 năm. Con là anh em sinh đôi người bên này.
Cái gì?
Con là anh em sinh đôi bên này nữa.
Giơ hai tay lên, giơ hai tay cho mọi người thấy. Đây. À, đứa nào là anh, đứa nào là em?
Dạ con là anh.
Đây là anh em sinh đôi. Ta tưởng tượng coi, một nhà mà hai vợ chồng dính xì ke, một nhà mà ba anh em dính xì ke, một nhà mà hai anh em sinh đôi dính xì ke. Anh chị em thấy quyền lực của ma quỷ không? Thống trị kinh khủng. Nhưng tạ ơn Chúa, sức mạnh quyền năng của lòng thương xót Chúa, sức mạnh của những lời cầu nguyện, chứ không phải là diễn. Một lời cầu nguyện mà từ một đứa bé 5 tuổi đây này thưa anh chị em, đấy cái lời cầu nguyện của biết bao nhiêu những con người đến đây này, cứ thầm thí đêm ngày cầu nguyện mà bao nhiêu anh em đã được thoát, mà trong đấy có hai anh em sinh đôi được thoát khỏi nạn xì ke. Con chia sẻ cho mọi người biết, chúng con được dính chung với nhau và thoát chung với nhau, hay là kẻ trước người sau, đứa nào rủ đứa nào?
Dạ con đi ra theo hội anh Thảo trước rồi đến em con ạ.
Hai anh em sinh đôi đó, đứa nào dính xì ke trước?
Dạ anh em con không có chơi xì ke đi cha, chỉ chơi mấy cái như thuốc lắc nè, đá nè, cỏ nè, bồ đề nè. Rồi con anh em con cứ chơi với nhau, hai anh em cứ chơi với nhau vậy thôi. Xong đầu gặp anh Thảo, anh lôi anh con ra trước, xong rồi cho anh con xin tội, xong đầu là đi đọc kinh ở đền nhà thờ nhà thánh. Không đầu đến con tham gia vô, bắt đầu con cũng đi theo anh Thảo, cũng đi nhà thờ thánh đi che.
Tại vì tôi thì tạm dùng cái chữ xì ke ma túy là tiếng Trung, nhưng mà trong đó thì chắc chắn là thuốc lắc, cỏ, hàng đá, đủ mọi thứ, tội lỗi nó nằm ở trong đó hết. Cái từ Trung tôi tạm gọi là xì ke, nhưng mà anh em thì rành hơn. Hàng cỏ này, hàng đá này, thuốc lắc này, rồi cái gì nữa?
Đã, kẹo cỏ khay, nói chung là tùm lum các loại.
Kẹo cỏ thôi thôi mà đứng kể, con nó lại rủ nhau nó mua, bây giờ là chết bảo. Rồi mời nhân vật kế tiếp. Rồi anh bạn tên là gì?
Thưa cha, con Vincent Khổng Minh Đăng.
Rồi bao nhiêu tuổi?
Dạ con 50 tuổi. Ra
50 tuổi. Anh dính bao nhiêu năm?
Dạ con 21 năm.
Nhờ đâu mà anh được thoát sau 21 năm làm nô lệ cho ma quỷ?
Dạ đó cũng là nhờ người con nuôi của con là Thảo. Dạ
đây là con nuôi. Chưa thấy không? Chúa hôm nay Chúa gửi những món quà vô cùng kỳ diệu, là anh em sinh đôi, rồi vợ chồng, rồi ba anh em ruột, lại ông bố nuôi với thằng con nuôi. Mà thằng con nó lại cứu ông bố như thế nào? Ông bố kể cho mọi người nghe.
Dạ thì đưa cha, cách đây khoảng chừng 3 tháng thì con có gặp người con. Thì người con nói là thôi bố đi xin tội giấc lễ đi, rồi bố đi theo con đọc kinh đọc sách, rồi bố từ từ sẽ bố bỏ đó. Thì con đi theo Thảo xong với đoàn đọc kinh các cái, thì từ từ con cũng bỏ được hết, con đâu phải uống thuốc gì đâu.
Dạ không phải uống thuốc cai nghiện gì hết.
Vâng. Dạ
mà anh vẫn to, trước đó anh có gầy còm ốm yếu không?
Dạ không cha.
Kế tiếp, nhân vật kế tiếp.
Thưa cha, con tên Trần Trọng Tài.
Anh tên gì?
Con tên Vicente Trần Trọng Tài.
Nói con Tài bao nhiêu tuổi?
Con 33 tuổi.
33 tuổi, con biết 33 tuổi là tuổi của ai không? Của ai mà đi rao giảng tin mừng không?
Chúa Giêsu.
Của Chúa Giêsu, mà Chúa có dính xì ke không?
Dạ không.
Còn anh có dính không?
Dạ có.
Bao nhiêu năm?
Con chơi cùng với cái Thảo.
Hả?
Chơi cùng với cái Thảo 18 năm.
Chơi cùng với anh Thảo 8 năm, đồng nghiệp, đồng chí, đồng... Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nhân vật kế tiếp. Đây, đây, con tên gì?
Dạ, con tên Huy.
Huy bao nhiêu tuổi?
21 tuổi.
21 tuổi, dính mấy năm?
Dạ, 7 năm.
7 năm, rồi. Còn ai nữa không ạ? Hết rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa vì những ân huệ mà Chúa ban cho những người anh em của chúng ta đây. Bây giờ trước tiên là chúng tôi xin gửi tặng mỗi anh một cái máy nha. Xin anh Thiết với anh em thiện nguyện, chúng ta gửi tặng mỗi anh một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và xin ca đoàn, chúng còn lấy tặng cho các anh ấy mỗi anh một cái CD Bước trong tình yêu. Vâng, xin anh Thiết và anh em. Rồi, mỗi người một là máy, một CD. Và để các anh làm cái phương tiện đi loan truyền cho những anh em khác. Còn biết bao nhiêu những anh em khác ở trong các sứ đạo, nguyên nói về công giáo không, chưa nói về những anh em ngoài công giáo, đã dính rồi cả cho, đã dính vào xì ke ma túy, hàng đá, hàng cỏ, rồi đủ thứ, kẹo ngậm đủ thứ. Và bây giờ chúng ta tạ ơn Chúa vì chính tại đây mà Chúa dùng một cái con bé 5 tuổi đến cầu nguyện cho bố mẹ. Chúa dùng một cái thằng con mà có nhà con mấy người tất cả?
Dạ con nhà con 6 anh em, 5 anh em trai. Dạ,
dạ 4... 6 anh em, 5 anh em trai
à, dạ, 4 người nghiện ra.
Mấy anh em trai?
5, nhưng mà 4...
5 người con trai, 1 người con gái. Mà mấy người nghiện?
4 người chơi ra.
Con là 1, người nào nữa?
Dạ em út con với 2 ở nhà, 2 nhà giờ ở nhà đang nhà đọc kinh hiền lắm.
Cứ tưởng tượng đây một nhà mà có 5 người con, 6 người con, một đứa con gái, 5 thằng con trai, mà tới 4 thằng nghiện. Mà bây giờ cả 4 cái thằng con trai ấy đã được ơn quay trở về với Chúa. Đứa thì 8 năm, đứa thì 9 năm, đứa thì 10 năm, đứa thì chục năm. Còn ai mà làm được cái chuyện đó? Thưa anh chị em, hôm nay quả là một món quà vĩ đại, quả là món quà kỳ vĩ mà Chúa dành cho giáo điểm tin mừng chúng ta, dành cho xã hội Việt Nam này và dành cho thế giới ngày hôm nay đang điên đầu nhức óc vì nạn xì ke, ma túy, thuốc lắc, hàng đá. Bao nhiêu người bị tử hình, có ăn thua gì không? Bao nhiêu người bị kết án chung thân, có ăn thua gì không? Bao nhiêu người nhà tan cửa nát, có ai hoán cải không? Họ vẫn lao đầu vào trong tội lỗi. Nhờ quyền năng lòng thương xót Chúa đã thức tỉnh những con người chỉ bởi một cái người tên là Thảo này, mà anh Thảo này lại cũng nhờ một anh khác
tên là Hưng.
Anh tên là Hưng, và anh Hưng đã đến đây cầu nguyện được Chúa chữa lành, dẫn anh Thảo đến. Anh Thảo đến đây cầu nguyện được Chúa chữa lành, dẫn anh Tài, anh Minh, anh chị Thúy, chị Hùng, vân 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 và vân vân.
Còn gần 30 người ở nhà đi làm đó cha.
Vâng, còn 30 người nữa, một ngày nào đó anh Thảo dẫn 30 anh em đó đến đây được không?
Dạ được cha, biết cả.
Cha trả tiền xe cho.
Dạ con cảm ơn cha.
Vâng, và bây giờ mỗi anh em lại thêm một cuốn tập san nữa nha, tập san vòng vòng tay mân côi để anh chị em, anh em làm cái phương tiện đi loan truyền cho người khác, và cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Anh em phải có tất cả những phương tiện này trong tay, không phải chỉ mình Thảo, nhưng mà mỗi anh em sẽ làm công việc đó, tặng cho anh em tâm thư, rồi tập san, móc khóa, anh em lấy hết ra, và quạt nữa phải có Đức Mẹ đồng hành với anh em. Nói chung là mỗi anh em có được tất cả những món quà đó. Cho con cầm quạt ra, móc lên. Quạt, rồi. Rồi cầm móc khóa ra con, móc lên. Đó, mỗi cái cây quạt, tất cả những phương tiện này để anh em làm hành trang mà ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót, để cho những người chưa nhận biết Chúa đến với lòng thương xót Chúa, họ được giải thoát, hỏi tất cả những cái gì là hình thức bên ngoài, những cái gì màu mè, đây Chúa cần là cần tấm lòng. Tấm lòng của những người con dám mạnh dạn lên đây, không xấu hổ, không ngại ngần. Anh chị em thấy ngại không? Ngại chứ, khoe nhà bốn người xì ke có gì mà hãnh diện, khoe cả vợ chồng xì ke có gì mà hãnh diện, khoe là cả bố nuôi với thằng con nuôi cũng xì ke có gì mà hãnh diện. Nhưng họ không cần cái gì bên ngoài, họ không cần cái gì hình thức, họ không cần cái gì trình diễn, họ cần là cần được sự hoán cải, và Chúa cũng cần là cần tấm lòng của họ, tấm lòng của những người quyết một lòng hát lên con nay trở về. Và họ đã trở về và mời gọi những người khác, những người đang tưởng mình đạo đức hãy quay trở về đi, những người tưởng mình là thánh thiện hãy quay trở về đi, vì đó chỉ là cái hình thức bên ngoài, cái đạo đức thánh thiện bên ngoài mà thôi. Còn cái bên trong hôm nay mới thực sự là tấm lòng tan nát khiêm cung quay trở về. Mời các bạn cầm cây quạt lên, mở cái quạt lên. Các bạn nhìn những người dưới làm sao các bạn làm như vậy. Còn anh chị em nhìn tôi làm sao anh chị em làm như vậy. Anh chị em nhìn tôi và các bạn ở dưới, nhìn người dưới đó. Mở quạt ra, mở quạt ra, mở quạt ra. Mở tất cả quạt ra. Còn ai không có quạt thì chúng ta cầm cuốn sách vòng tay yêu thương, vòng tay mân côi nha. Cầm cầm nhìn phía dưới. Chúng con nhìn ở phía dưới họ làm sao chúng con làm như vậy. Anh chị em dưới nhìn lên tôi, đừng có nhìn các bạn đó. Ở dưới nhìn lên tôi, làm sao anh chị em làm như vậy. Các bạn nhìn ở dưới họ làm sao ta làm như vậy. Đấy, mà nếu một người làm sai thì những người khác làm sai. Cho nên người làm mẫu phải là người chuẩn mực. Mỗi người chúng ta cũng phải là người chuẩn mực, làm mẫu cho người khác đến với lòng thương xót Chúa, là biểu tượng cho người khác đến với lòng thương xót Chúa, là hình bóng cho người khác đến với lòng thương xót Chúa, là dấu chỉ cho người khác đến với lòng thương xót Chúa. Nào, anh chị em nhìn tôi làm và làm theo tôi. Các bạn nhìn xuống phía dưới, người ta làm sao các bạn làm vậy. Chung ơn nghĩa.